Lễ giáo không phải là luật pháp, nhưng mà một khi lễ giáo bị phá vỡ thì nhân tâm của cả xã hội sẽ giống như nước lũ tràn lan, hoàn toàn không xoay chuyển lại được. Chúng ta xem hiện tại phóng dật dục, vọng nam nữ, hiện nay ai dám nói có thể chỉnh đốn lại tình trạng này được không? Không dễ. Cho nên lễ giáo là ngăn ngừa từ đầu, là trí huệ cao độ. Phần con cháu chúng ta không hiểu, còn phê phán, còn nói là lễ nghĩa lừa gạt hại người, vậy thì phải gánh cái tội quá nặng, quá nặng rồi. Ân trạch của lão tổ tông rất là lớn mà bạn lại còn mắng mỏ, không cảm ơn còn phê bình, còn mắng. Kết quả hiện giờ không thể chỉnh đốn được nữa. Đây là phóng diệt quỷ, xa bại chế. Xa xỉ thì sẽ bại hoại rất nhiều điều lệ, chế độ. Các vị xem con người nghĩ trước, bạn ở địa vị gì thì mặc quần áo gì, lấy chiếc xe gì. Nhìn quần áo bạn mặc đó, họ liền biết bạn là bộ trưởng. Họ nhìn thấy những gì bạn mặc thì liền cung kính, bởi vì bạn có cống hiến với quốc gia, không có hỗn độn. Con người hiện nay vì có tiền, tôi sẽ mua nhà to, tôi sẽ mua xe đẹp, đi xe cao cấp. Họ cảm thấy như vậy thì sẽ thể hiện được địa vị của mình. Sau đó lại thò đầu ra ngoài để mà khạc nhổ nước bọt. Bạn nói xem gì có cao quý hay không? Nhưng mà mọi người hãy để ý, những người này muốn xài như thế nào, muốn mua như thế nào đều có thể, nhưng họ không có một thứ gọi là quy phạm. Sau cùng có người đều như thế nào? Sĩ diện phô trương, không biết lượng sức, không có tiền mà muốn khoe của, đều muốn mặc hàng hiệu. Sau cùng còn khiến cho gia đình tan vỡ, có hay không? Có đấy. Cái gì xem các thanh niên hiện nay đem tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ đi mua đồ hiệu, đây đều là không có tiết độ. Sau cùng chỉ là nếp sống phù phiếm, háo cái sĩ diện. Các vị xem, người xưa phân tích sự chuyển biến của nhân tâm, phân tích rất thấu triệt. Tiếp theo nói đến bốn điều họa hoạn này không trừ, nền chính trị đúng đắn sẽ không có cách nào để thực thi, bởi vì toàn bộ nhân tâm đều đi xuống thì làm sao mà thực hành? Phải khẩn trương mà giáo hóa. Mất trâu thì mau lo làm chuột, xoay chuyển tình thế, bởi vì cứ tiếp tục như vậy thì tục loạn tắc đạo hoang, nghĩa là phong tục hỗn loạn rồi, đạo đức liền cũng bê tha. Đạo đức một khi tiêu vong thì thiên địa cũng không thể bảo toàn được bản tính của nhân loại, bởi vì tốc độ của sự sa đọa quá nhanh. Sự hư ngụy sẽ làm đảo lộn cả phong tục. Các vị xem rất nhiều phong tục đều là để ứng phó với người khác. Bạn phải nói lời hay với người ta thì bạn mới kiếm được tiền từ họ. Đây là đã biến thành bị hư ngụy dẫn dắt, không phải tận hết bổn phận, không phải xuất phát từ nội tâm, đều là suy nghĩ muốn kiếm được tiền để mà ứng phó. Cả một lối sống như vậy đều là thấy lợi quên nghĩa, mưu lợi, tư hoại pháp. Mưu lợi chính là đã phá hoại tất cả pháp lệnh. Chữ pháp này là công chính, thiên tử phạm pháp thì cũng đồng như thứ dân. Việc này mới có thể quán triệt được pháp luật. Hễ có lòng riêng tư thì con người có mối liên hệ với hết thảy đều không giữ quy củ, vậy thì pháp lệnh, chánh nghĩa của xã hội sẽ loạn. Cho nên một cái đoàn thể thì cũng có quy định của đoàn thể, quy củ của đoàn thể. Mà cái quy củ này trước tiên là người lãnh đạo phải tuân thủ. Người làm lãnh đạo không giữ, vậy thì quy củ của đoàn thể tất cả đều bị phá hoại mất, bởi vì người trên đều không tuân thủ, đều là để ứng phó, thì người dưới đương nhiên sẽ học tập theo, sẽ noi theo. Vì vậy mà quy định của một đoàn thể cũng bị phá hoại. Luôn luôn là vì người lãnh đạo cao nhất chưa tuân thủ. Có một câu chuyện, có một binh sĩ nọ, vào một ngày khi anh trực ban, anh đứng canh gác. Nửa đêm, có một vị thượng tá muốn đi vào trong doanh trại. Anh hỏi khẩu lệnh. Kết quả là vị thượng tá này lại quên mất. Ông mặc quân phục là thượng tá nói: anh không phải là chưa nhìn thấy tôi bao giờ, tôi là thượng tá. Sau đó cứ thế ông bước vào trong. Kết quả ông vừa mới đi được vài bước, binh sĩ đó lại hỏi khẩu lệnh, càng ngày càng nghiêm túc hơn. Vì thượng tá đó là người có chức lớn nên cũng có chút ngạo mạn, cứ mặc kệ anh binh sĩ rồi tiếp tục đi. Người binh sĩ kia liền giơ súng bắn lên trời, sau đó lại hỏi khẩu lệnh. Quả nhiên phát súng đó rất có hiệu lực. Vị thượng tá này thấy vậy dường như là không thể cứ như vậy được nữa, nên hỏi người binh sĩ bên cạnh khẩu lệnh của ngày hôm nay là gì vậy. Thế là đành phải nói khẩu lệnh ra. Nói xong anh binh sĩ lại liền nói: chào thượng tá. Nếu như bạn là vị thượng tá đó thì bạn xem anh binh sĩ này như thế nào? Những người như vậy là nhân tài chân thật, là một thuộc cấp tốt. Cứ thuận theo ý muốn của bạn thì quy củ của cả đoàn thể đều hỏng hết rồi. Có một câu chuyện khác nữa, hình như là ông tổng tài của IBM thì phải. Khi đi vào trong nhà không nguyệt thẻ, sau đó thì người gác cửa liền nói không được để ông ấy vào. Tổng tài của IBM thì có ai mà không biết. Kết quả sau đó dường như thật sự là phải đáp ứng được quy định thì mới để ông đi vào. Vì sao người lãnh đạo này đã rất trọng dụng người gác cửa đó? Họ là người gìn giữ công pháp, họ không phải người gìn giữ cảm tình. Làm theo cảm tình vậy còn có công pháp nữa hay sao? Đây cũng là nhắc nhở người lãnh đạo. Tâm thương ghét của người lãnh đạo chưa có buông xuống, đều ưa thích dùng người nghe theo họ, không phải dùng người biết giữ quy củ. Nếu người làm lãnh đạo mà không trừ bỏ những tập khí này, muốn dùng đến được người trung thành thì cũng không phải dễ. Ở đây tiếp tục nói đến việc mưu lợi sẽ phá hoại pháp lệnh. Phóng dật thì sẽ vượt ra ngoài khuôn phép, vượt ra ngoài lễ giáo. Lễ giáo không phải là luật pháp, nhưng mà một khi lễ giáo bị phá dở thì nhân tâm của cả xã hội sẽ giống như nước lũ tràn lan, hoàn toàn không xoay chuyển lại được. Chúng ta xem hiện tại phóng dật dục vọng nam nữ, hiện nay ai dám nói có thể chỉnh đốn lại tình trạng này được không? Không dễ. Cho nên lễ giáo là ngăn ngừa từ đầu, là trí huệ cao độ. Phần con cháu chúng ta không hiểu còn phê phán, còn nói là lễ nghĩa lừa gạt hại người, vậy thì phải gánh cái tội quá nặng rồi. Ân trạch của lão tổ tông rất là lớn mà bạn lại còn mắng mỏ, không cảm ơn còn phê bình, còn mắng. Kết quả hiện giờ không thể chỉnh đốn được nữa. Đây là phóng diệt quỷ, xa bại chế. Xa xỉ thì sẽ bại hoại rất nhiều điều lệ, chế độ. Các vị xem con người ngày trước, bạn ở địa vị gì thì mặc quần áo gì, lấy chiếc xe gì. Nhìn quần áo bạn mặc đó, họ liền biết bạn là bộ trưởng. Họ nhìn thấy những gì bạn mặc thì liền cung kính, bởi vì bạn có cống hiến với quốc gia, không có hỗn độn. Con người hiện nay vừa có tiền, tôi sẽ mua nhà to, tôi sẽ mua xe đẹp, đi xe cao cấp. Họ cảm thấy như vậy thì sẽ thể hiện được địa vị của mình. Sau đó lại thò đầu ra ngoài để mà khạc nhổ nước bọt. Bạn nói xem gì có cao quý hay không? Nhưng mà mọi người hãy để ý, những người này muốn xài như thế nào, muốn mua như thế nào đều có thể, nhưng họ không có một thứ gọi là quy phạm. Sau cùng có người đều như thế nào? Sĩ diện phô trương, không biết lượng sức, không có tiền mà muốn khoe của, đều muốn mặc hàng hiệu. Sau cùng còn khiến cho gia đình tan vỡ, có hay không? Có đấy. Cái gì xem các thanh niên hiện nay đem tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ đi mua đồ hiệu, đây đều là không có tiết độ. Sau cùng chỉ là nếp sống phù phiếm, háo cái sĩ diện. Các vị xem, người xưa phân tích sự chuyển biến của nhân tâm, phân tích rất thấu triệt. Tiếp theo nói đến bốn điều họa hoạn này không trừ, nền chính trị đúng đắn sẽ không có cách nào để thực thi. Bởi vì toàn bộ nhân tâm đều đi xuống thì làm sao mà thực hành? Phải khẩn trương mà giáo hóa. Mất trâu thì mau lo làm chuột, xoay chuyển tình thế. Bởi vì cứ tiếp tục như vậy thì tục loạn tắc đạo hoang, nghĩa là phong tục hỗn loạn rồi, đạo đức liền cũng bê tha. Đạo đức một khi tiêu vong thì thiên địa cũng không thể bảo toàn được bản tính của nhân loại. Bởi vì tốc độ của sự sa đọa quá nhanh. Cái gì xem 30-40 năm trước, chúng ta sống dưới quê vẫn chưa có những phong tục này. Ở trong đại tự nhiên, đại tự nhiên nuôi dưỡng chúng ta, tấm lòng của chúng ta như thế nào vậy? Rộng rãi. Hiện nay thì sống trong một rừng nhà chọc trời, có phải không? Những tòa nhà như cây trong rừng, nhìn không thấy được phía trước, nhìn không thấy phía trước mà chỉ nhìn thấy chính mình. Ngay cả người hàng xóm bên cạnh tên họ là gì cũng không biết. Không thể lạc mất bổn tính thiện lương ở trong những đô thị chọc trời này. Thật vậy, chúng tôi có cảm giác sâu sắc đó. Chúng ta ngày nhỏ thì trời đất dạy dỗ chúng ta, trời đất dạy dỗ chúng ta một cách vô tư. Gần đây tôi quan sát thấy, thật sự là đất ở đâu thì nuôi con người ở đó. Một nơi rộng lớn bao la, giống như những thảo nguyên Tân Cương mênh mông bát ngát, thì sinh ra những con người có tâm lượng tương đối lớn. Thêm nữa nói chuyện cũng rất to, bởi vì nơi đó rất rộng lớn nên họ cũng rất dễ cất lên những khúc hát. Sau đó đến khi nói chuyện thì cũng vô cùng dõng dạc hùng hồn. Thật vậy, các vị xem ông tổng giám đốc Hách đến từ Tân Cương, các vị xem ông nói chuyện càng nói càng phấn chấn, các đồng bào hãy đứng dậy. Còn nữa, nói mọi người biết thầy Lý Việt cũng là người Tân Cương. Tôi nhìn thấy mấy người này khi họ nói chuyện rất là khẳng khái dõng dạc. Và còn cả cô giáo Sa Mỹ Nho cũng ở Tân Cương. Các vị đã nghe cô ấy giảng qua chưa? Cũng vậy, giáo sư người Tân Cương, ông Vương Tăng Di, một vị đã về hưu, khi ông giảng bài cũng vậy. Thật sự đều đã nhìn thấy được những bước ngoặt hưng thịnh của dân tộc. Sự hào hùng của họ rất cao. Một vùng đất đã sinh ra họ. Vì vậy mạnh mẫu ba lần chuyển nhà không phải là không có đạo lý. Nhưng mà có người hiện nay dục vọng mạnh quá rồi, tham muốn làm mê bụi. Cái tâm này không có cách nào giao cảm được với sự nuôi dưỡng giáng vật của trời đất. Trời đất không thể giữ gìn bổn tánh đó. Trời đất không chỉ giữ không được bản tánh chúng ta, mà còn bị chúng ta hủy hoại, làm cho đại tự nhiên bị tàn phá hư hỏng nghiêm trọng. Pháp hoại tắc thế khuynh, tuy nhân chủ bất đắc thủ kỳ độ hỷ. Pháp chế bị hủy hoại rồi, trật tự cả xã hội sẽ bị sụp đổ. Cho dù là bậc quân vương cũng rất khó để duy trì và giữ gìn chế độ pháp lệnh. Bởi vì có lúc hình thức hình thành, bạn muốn xoay chuyển thì sẽ thật không dễ dàng. Mà trên thực tế những hình thức như vậy một người lãnh đạo của đất nước thực sự muốn thực tiễn luân lý đạo đức, độ khó có cao hay không? Sẽ rất là cao. Quan phụ mẫu có rất nhiều nơi chân thật là dụng tâm thúc đẩy luân lý đạo đức. Sau lưng họ phải gánh vác lấy áp lực rất lớn, kỳ thực chúng ta đều có thể cảm giác được. Bởi vì người nhận thức chính xác rất ít, họ sẽ gặp phải rất nhiều người phản đối chướng ngại họ. Đương nhiên, cho dù gặp phải rất nhiều khó khăn, người có tâm nguyện, có quyết tâm thì vẫn là có thể khắc phục được. Cho dù thân này chịu bao nhiêu khổ tâm, nguyện này cũng quyết không thối, cái gì đều không nói ra được à. Các vị hiện tại rất thông minh, biết là nếu nói ra thì phải làm, phàm nói ra tính trước tiên. Tâm nguyện như vậy vẫn không thối.
Người người tin nhân quả chính là đạo đại trị của thiên hạ. Mọi người không tin nhân quả là nguyên nhân đại loạn của thiên hạ. Hai câu này nói quá tuyệt. Suốt đời Ngài Ấn Quang làm công việc này, khiến hàng hậu nhân chúng ta xem được có thể tỉnh ngộ, muốn cứu thiên tai trước mắt của xã hội. Phải làm sao? Phải hiểu rõ nhân quả, thiên tai sẽ được hóa giải. Tuyệt đối không dám làm việc xấu nữa. Trong thập thiện nghiệp đạo, nói đến sát đạo danh, có dám phạm chăng? Không dám phạm. Vì sao vậy? Vì giết người phải đền mạng. Hiện nay, nhiều thiếu nữ tùy tiện đi nạo phá thai. Nếu họ hiểu rõ về nhân quả, sẽ sợ hãi không dám làm. Một lần nạo phá thai là nợ một mạng người. Quý vị nợ họ một mạng, tương lai phải trả cho họ. Phá thai hai lần thì phải trả hai mạng. Không phải là không sao. Người thông linh nhìn thấy, thấy sau lưng quý vị có hương linh nhỏ đi theo. Quý vị không sợ được chăng? Dùng thủ đoạn không chính đáng để mưu đoạt tài vật của người khác, tất cả đều phải trả lại tiền. Bởi thế người hiểu được nhân quả thì tâm luôn bình đẳng, thanh tịnh. Họ rất rõ ràng. Người ở thế gian có thiệt thòi chăng? Không có. Có chiếm được lợi ích chăng? Cũng không có. Cổ nhân nói thiệt thòi là phước. Chiếm được lợi ích rồi cũng phải trả lại. Vậy thì quý vị chiếm được lợi ích gì? Đời sau khi trả nợ phải trả luôn phần tiền lời. Nên người hiểu nhân quả sẽ không dám tái phạm. Hôm nay quý vị làm quan, phát tài lớn là số mạng quý vị có. Nếu trong số mạng không có, vì sao người khác không phát tài, người khác không làm quan lớn? Vì sao quý vị làm? Đây là nhân quý vị tu được trong đời quá khứ. Đời này cảm ứng được quả báo. Không có gì khác. Đã là trong số mạng có, vấn đề này đọc Liễu Phàm Tứ Huấn sẽ rõ ràng minh bạch. Bởi thế, Ấn Quang Đại Sư ấn tống sách Liễu Phàm Tứ Huấn rất nhiều, mấy chục vạn cuốn. Trong sách nói rõ về đạo lý này, an phận giữ mình. thời tiết nhân duyên thành thuận, thì phú quý tự nhiên đến, quả báo hiện tiền. Dùng thủ đoạn không chính đáng để âm mưu đạt được, cũng đạt được. Đạt được vẫn là của quý vị. Ví dụ nói phước báo của quý vị có thể hưởng thụ được 100 năm. Dùng thủ đoạn bất chính đạt được, khiến phước báo 100 năm ta chưa hưởng hết đều tiêu tàn hết. Mới 10-20 năm ta đã dùng hết rồi, số mạng không còn nữa. Hết rồi phải làm sao? Không còn, thọ mạng liền đến. Thọ mạng quý vị vốn là 100 tuổi, nhưng vì làm điều bất chánh nên mới 30-40 tuổi đã hưởng hết, phải ra đi. Vì sao không giữ phước báo lại để hưởng từ từ, mà lại hưởng hết nó trong vài ngày? Quý vị là người thông minh, người có trí tuệ đó chăng? Cổ nhân nói, hết lọc thì người chết. Thọ mạng ta vốn là chưa hết, nhưng lộc đã tận, chỉ là chúng ta đã hưởng hết tài phú trong số mạng của mình. Đạo lý chính là như vậy. Người có phước báo lớn như các bậc đế vương ngày xưa, họ có thể hưởng phước được bao nhiêu năm, hưởng được mấy trăm năm. Quý vị nói phước họ tích lũy được sâu dày biết bao, con cháu mấy mươi đời cũng hưởng không hết phước. Người bây giờ không hiểu nhân quả, không xem những cuốn sách này, cho rằng chết là hết. Chết là hết thì còn gì tốt hơn? Con người cần gì phải cực khổ như thế? Thực tế mà nói, hiểu được nhân quả mới biết sau khi chết thật là đáng sợ. Phiền phức không thể tả. Nếu tạo nghiệp bất thiện thì đến địa ngục, đến ngạ quỷ để chịu tội. Khi chịu hết tội, lại sanh đến nhân gian để trả nợ. Nợ mạng trả bằng mạng, nợ tiền trả tiền. Đến lúc đó quả là đáng thương. Giết người nhiều đọa vào đường nào? Biến thành gì? Biến thành con phù du trong cõi súc sanh. Phù du là loại trùng nhỏ bơi lội trên mặt nước. Quý vị thấy nó bơi lội trên mặt nước, thọ mạng của nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ. Vì nợ mạng người quá nhiều, giết quá nhiều người, khiến quý vị một ngày phải đền mạng 1-2 lần. Ngày nào cũng trả, phải trả hết nợ mà mình gây ra cho người khác. Quý vị xem có đáng sợ chăng? Bởi vậy người hiểu được nhân quả thường luôn sợ hãi, không dám làm việc xấu. Quả báo quá đáng sợ, đặc biệt là tam đồ ác báo. Từ đây chúng ta có thể thấy phương pháp bí mật cứu tế hàng phàm phu. Phương pháp bí mật đầu tiên chính là nhân quả. Đức Phật giảng về nhân quả vô cùng tường tận. Nhưng chúng ta tin rằng không phải cổ nhân sơ suất, vì đạo giáo nói cũng đã đủ dùng. Phật giáo nói là đạo lớn. Đạo lớn làm sao để liễu sanh tử xuất tam giới, làm Phật làm tổ. Nhân quả là thuộc về đạo nhỏ. Những gì đạo giáo nói là đủ. Phật giáo ở bên cạnh vỗ tay hoan hỷ tán thán.